câu hỏi tiếp tục là định nghĩa của tự do tài chánh thì chúng ta phải trải qua những trắc nghiệm trong cuộc sống để chúng ta biết mục đích Đức Chúa Trời tạo chúng ta ra để cho chúng ta tự do. Bởi vì khi mà Chúa tạo Adam và Eva, Chúa nói con quản lý hết tất cả những gì ta làm đây. Chúa đâu có chia cổ phần đâu. Chứ Chúa tạo Adam ra, Chúa nói con là đầu, con lãnh đạo vợ của con, mà con làm gì á là con phải hiểu được ta đang nói chuyện với con, và những gì ta nói với con thì con phải nói chuyện với vợ con, phải quản lý hết tất cả những đó. Thì chúng ta biết rằng cái sự liên kết giữa Đức Chúa Trời với Adam rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta bây giờ cái xã hội này bình đẳng, thành ra con người đàn ông cảm thấy thua thiệt, rồi nói ok, cái gì cũng hỏi vợ tôi á. Có một cái t-shirt bữa hổm tôi cũng nhìn lên, sắp sửa họ, thường thường họ biết cái birthday của chúng ta trong Facebook á, cái đó nó quảng cáo những cái t-shirt. Nó hỏi, nó quảng cáo để mua cái loại t-shirt gì. Nó để là I can do anything I want, I can say anything I want, I can go anywhere I want, except just a moment, let me ask my wife. Có nghĩa là tôi có thể làm bất cứ gì, rằng tôi hỏi muốn đi đâu là tôi đi, tôi làm gì tôi làm, tôi nói gì tôi nói, nhưng mà chờ chút xíu để tôi về tôi hỏi vợ tôi. Cái câu hỏi, cái t-shirt đó tôi không mua, quý vị thích mua thì cứ mua đi. Chúng ta phải có biết quản lý như thế nào, không phải chỉ tiền bạc tài chánh thôi, nhưng mà có bốn câu hỏi trước khi tôi bước vô mục đích của tự do tài chánh như thế nào. Thứ nhất câu hỏi là do you spy after money? Chúng ta có chạy theo tiền bạc không? Chúng ta có chạy theo không? Trong sách truyền đạo nói như thế này:
kẻ ham tiền bạc chẳng bao giờ thỏa mãn về tiền bạc, kẻ ham của cải chẳng bao giờ thỏa mãn về lợi nhuận, điều này cũng là hư không.
Bây giờ mình hỏi ngược lại nha, tôi thì không có thí dụ ai trên, thí dụ chính tôi, ok, để không có mít lòng ai. Hồi xưa ở Việt Nam á, thì tôi ở có nhà, nhưng mà chúng tôi ở ngoài chòi, có một cái căn chòi nhỏ xíu, hai bên là hai cái mã của ông bà, chúng tôi ở giữa đó đó. Rồi qua Mỹ thì 6 người ở trong một cái phòng ngủ có chút xíu, chắc 10 by 10 á, mới bảo trợ qua thì chúng tôi ở 6 người ở trong cái phòng đó. Thì chúng ta thấy chật chội không? Có, nhưng mà vẫn ở được phải không? Chúng tôi vẫn sống. Và sau khi đó thì chúng tôi có mua nhà. Rồi tôi cưới vợ, thì tôi cưới vợ thì tôi mua một căn nhà bự hơn, 3 phòng ngủ, 1,500 square feet, 1,500, 1,600 cũng quên rồi. Rồi sau khi đó có con, mua nhà 3,000 square feet, bự hơn, đi tăng từ từ. Rồi sau đó con đông con bự, giờ đứa nào nấy chân dài trân rồi. Thì mua nhà bự hơn nữa. Câu hỏi tôi có tham không? Tại tôi từ ở dưới một cái chòi nhỏ xíu, mình lên một căn nhà 1,500 square feet, mình lên nhà 3,000 square feet. Bây giờ cái nhà bự hơn lúc đó, cái phòng executive suite mà thấy còn nhỏ. Có tham không? Yes. Ok. Cảm ơn quý vị đã đặt câu hỏi đó. Bây giờ tôi đặt câu hỏi ngược lại tôi nha. Này tôi thí dụ tôi tiếp tục. Quý vị có thể dùng tôi. Tôi bây giờ tôi dâng hiến trên mức độ 10% là cái minimum. Tôi dâng cho giáo hạt, tôi dâng cho hệ thánh, tôi lạc hiến, tôi làm đủ thứ trên cái mức phần trăm 10%, 20% là chuyện nhỏ. Tôi làm đúng. Tôi vẫn dâng hiến điều và tôi vẫn thờ phượng điều. Tôi chưa có vắng, tôi chưa có diện lý do nào hết trơn, mà tôi không có thu những cái gì mà cho lợi tôi, tôi chỉ bỏ công sức ra hết. Tại vì Chúa nói là bây giờ tôi từ lúc cá chòi trở lên cái một nhà bự, bây giờ tôi vẫn hầu việc Chúa. Vậy tôi có tham không? Tại tôi làm công việc Chúa mà. Giờ hơi confused không? Tại vì nếu mà nói tôi tham á, là tôi lợi dụng hội thánh để tôi có thể làm lợi cho tôi, thì đó là tôi tham. Nhưng mà ở này là tôi đã làm vượt mức chỉ tiêu Chúa require. Tôi vượt mức chỉ tiêu Chúa muốn đặt để cho một người tín đồ bình thường. Nếu mà đặt một sư với tín đồ bình thường vẫn giống nhau. Nếu mà tôi dâng 10% là ok rồi, không sao hết trơn. Nhưng mà tôi dâng hơi đó thì đã vượt mức chỉ tiêu rồi. Vậy tôi đâu có tham, phải không? Thì bây giờ đặt câu hỏi nên bây giờ nói. Bây giờ á, ông cũng làm tiền đổ mồ hôi nước mắt, ông đâu có lấy tiền của người khác. Này quý vị đừng hiểu lầm tôi nha, tôi không phải show off nha. Giờ tôi tại tôi thí dụ của tôi để không ai mất lòng. Ok. Tôi làm của đồng tiền tôi đổ mồ hôi nước mắt. Chứ tôi đâu có cắt cổ đổ mồ hôi người khác đâu. Tôi đâu có lấy tiền trên xương máu của người khác. Tôi lấy tiền trên xương máu của tôi. Thì vậy đó là của tôi mà. Vậy tôi có tham không? Có không? Giờ sao đổi ý nhanh vậy? Nãy mới nói tham à? Phải không? Thì bây giờ mình đặt câu hỏi chính nè. Cái giá trị tôi đang đặt ngay chỗ nào? Câu hỏi thứ hai. Do you place the same value on both money and God? Chúng ta có đặt tiền bạc trên Chúa hay là Chúa trên tiền bạc? Đó là câu hỏi ngược lại. Đang thí dụ về tôi. Tôi đặt Chúa ở trên cái vị trí nào? Tại vì nếu mà tôi tham á, là tôi đặt vị trí Chúa dưới, tôi trên. Nhưng mà tôi vẫn hầu vị Chúa mà. Tôi vẫn ngân hiến mà. Mà tôi vẫn xài thoải mái. Xa hoa. Đối với người đời là gọi là ông mục sư này xa hoa. Xài tiền phung phí. Để giúp cho người nghèo đi. Tại sao không giúp người nghèo? Nhiều người nghèo lắm. Tại sao không giúp? Tại sao không xài nhà bự, xe 20 chiếc? Phải không? Tôi đang đặt vị trí Chúa ngay tại chỗ nào? Quý vị đang đặt vị trí Chúa. Này tôi ví dụ tôi, nhưng mà bây giờ mình đặt của mình nghe, đừng ngó tôi hoài nha. Vị trí mình. Tôi, hội chính mình đó, mỗi người. Tôi đang đặt vị trí Chúa hay là đồng tiền cao hơn? Chúa cao hơn, rồi, phải chứng minh nha. Trong Ma-thi-ơ.
Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc chọn chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa.
Tiền làm chủ, làm tôi hai chủ, làm sao biết làm tôi hai chủ? Giờ trở lại nha. Nếu tôi tin kính Chúa, tôi vẫn hầu về Chúa và tôi vẫn sống thoải mái giống như một người tự do trong tài chánh, thì tôi có làm tôi hai chủ không? Tại vì tôi vẫn sống giống như thoải mái mọi người. Có thể nhiều người chỉ trích nói, ồ mục sư đó tại sao không giúp người khác mà ông sống như thế đó được không? Tại bây giờ không phải tôi ví dụ tôi thôi. Tất cả bây giờ trên nước Mỹ này, trên xã hội nào cũng vậy. Ở bên Mỹ á, thì dễ dãi hơn. Nhưng mà ở bên Việt Nam á, mục sư á, mà có chút xíu tiền á, là có vấn đề trong hội thánh. Tại vì á, luật sư có quyền xài đồ tốt. Bác sĩ có quyền mua đồ xịn. Ca sĩ, nhạc sĩ, cái gì sĩ đó. Nhưng mà ngoại trừ mục sư có cái gì hơn chút xíu là bị có vấn đề với tín đồ ở tại Việt Nam. Mà tôi nghĩ ở đây cũng còn một số hội thánh cũng còn trở ngại đó. Hồi lúc trước kia cũng bị trở ngại cái vấn đề đó. Có nghĩa là tất cả những người làm công việc ở ngoài đời, họ được quyền chạy chiếc xe Corvette, chạy chiếc xe Maserati, chạy Ferrari, chạy Lamborghini, đi máy bay trực thăng. Mỗi những người đó được quyền. Nhưng mà ngoại trừ mục sư, ông cũng giống như luật sư, hay là giống như mục sư, hay là bác sĩ, hay là kỹ sư. Ông đặt Chúa trên hết là ai trên hết? Tại vì đối với một cái quan điểm như thế này, mình nhìn, đây là tôi nói, không phải mục sư, chính là tín đồ nè. Nhiều khi người ta chỉ trích tín đồ nè. Nó đã tín đồ, thấy ngoan đạo lắm mà, thấy nó sống giống như người đời quá. Cái câu đó tôi có nghe. Người ta chỉ sống thoải mái chút xíu, là bị người khác chỉ trích nói là nó sống như người đời. Trong khi đó người đời lại được sống nhiều hơn, được thoải mái hơn. Mới mua chiếc xe, giống như thí dụ bữa nay ai đậu ngoài trước cửa chiếc limousine, đi tới hội thánh chiếc limousine. Tôi đố quý vị ngồi để yên thân. Nói chỗ này không có parking mà đậu hết hai ba chỗ. Có nghĩa là nó xéo á. Nó xéo này xéo nào xéo qua xéo lại nha nè. Hay là đây không chạy limousine đậu hai chỗ nè. Tội thủ phạm nè. Này đang nói xéo. Thì chúng ta có vấn đề nói là đó là tại họ đặt cái con người của mình cao hơn Chúa, không chịu hầu vị Chúa trên cái xài cho mình thôi. Bây giờ cái câu mà chúng ta thấy nè, hai chữ, có một từ thứ nhất là ma môn, làm tôi hay chủ ghét chỗ này chỗ kia là tại vì chúng ta yêu ma môn hay là yêu Chúa. Trong Kinh Thánh nói chữ ma môn là gì? Ma môn trong tiếng Hy Lạp là mammonas. Mammonas có nghĩa là unrighteous wealth, là cái đồng tiền hay là tài sản nó không được nhìn thấy với sự công bình trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta đặt cái tài sản mà trong sự công bình, hay là chúng ta đặt cái tài sản với sự không công bình trước mặt Chúa. Ma môn bởi vì chúng ta đặt cái tài sản đó không phải trong sự công bình. Tôi nói rõ như thế này. Trở lại, cái đồng tiền mà trên mồ hôi xương máu của người khác là cái đồng tiền gì? Là ma môn. Cái đồng tiền gì mà mình không làm ra là ma môn. Cái đồng tiền gì mình lợi dụng người khác là ma môn. Quý vị, tôi hồi xưa tôi làm mortgage, làm gì loan finance. Có rất nhiều người, cái này không phải giả mạo giả tạo chừng, cũng cùng một người khách đó đến văn phòng hỏi refinance. Văn phòng kia cứ refinance, nhưng mà đến chúng tôi nói không cần refinance, tại vì chúng tôi dành cả tiếng đồng hồ để làm cái con số chính xác cho họ. Thấy tiền lời thấp, ai nấy thấy ồ tiền lời thấp lắm, làm refinance đi, nhưng mà tính ra con số không lời. Nhưng mà người ta chỉ nghe gì? Tiền lời thấp, người ta refinance. Người kia, người làm loan kia sẵn sàng làm loan liền tại chỗ. Chúng tôi nói no, chúng tôi mất khách. Thì lúc đó là như thế nào? Nếu mà đặt trường hợp chúng tôi mà không dành thời gian để calculate, để làm ra con số đó thật sự có lợi cho người khác không á, thì chúng tôi cũng xem cái đồng tiền đó là mau mau. Mình không có lợi dụng ai trơn, nhưng mà mình biết mà mình không nói cũng là ma môn. Có những đồng tiền mà ra, nhiều người hồi xưa tôi biết, thí dụ mình đi ra đường lượm trăm đô, không dám xài sợ bị rủa xả đem vô bỏ dân hiến, đem vô chùa vô đi á, tại sợ bị rủa xả lượm đâu rồi trời. Cái nào nằm trong tay của chúng ta là chúng ta phải quản lý nó, chứ không phải là bỏ đây là chúng ta thoát được đâu. Ok, có những cái đồng tiền nó chúng ta không thể thoát được nếu mà chúng ta biết. Thì thứ bảy bà xã tôi có chia sẻ với quý vị rồi, một số chúng ta đang nghe lý do tại sao chúng tôi có nhiều công ty. Bởi chúng tôi khi mà khám phá ra cái điều đó không công bình, chúng tôi bán bằng giá, bán lỗ, bán gì bán hết, tại vì nó không công bình trước mặt Chúa. Chúa cho chúng tôi thử nghiệm qua. Cho nên tôi nói tôi làm chủ trên 10 công ty là vậy đó. Bởi vì khi mà một thời gian mình mới khám phá ra cái công việc đó nó không công bình. Hồi xưa tôi, tại sao chúng tôi bán nhà hàng? Chúng tôi có thể làm tiếp tục nhà hàng đó, chúng tôi giấu tiền mặt rất là dễ. Tại nhà hàng họ có thể làm nhiều cách để họ giấu tiền mặt, không khai thuế. Có thể làm được điều đó. Giàu, chúng tôi thấy không được, bán. Bởi vì tôi thấy không chút phước. Mà chúng tôi đã đi từng giai đoạn, từng giai đoạn, từng giai đoạn. Nó không phải một ngày một bữa. Chúng tôi đã làm thương mại trên 20 năm rồi. Từng giai đoạn nó gì. Cho nên khi mà chúng ta biết cái tiền nó gọi là ma môn, có nghĩa là nó không công bình. Tôi không xúi quý vị phải bán công ty liền. Nó phải có một thời gian để chúng ta phải giải quyết cái vấn đề đó. Thì cái thời gian đó chúng ta phải quyết định. Xin Chúa giúp con để con giải quyết vấn đề đó. Thì cái sự chúc phước. Tại vì như thế này, chúng ta phải nhớ này, cái lĩnh lực này không phải ở trong Chúa thôi. Ở ngoài không tin Chúa hay là ở trong Chúa vẫn bị cái đó. Có nghĩa là đôi khi chúng ta giàu có nhưng mà tự nhiên đổ ra một cái bệnh tật rất nặng. Hỗ chữa, không thuốc chữa. Hay là chúng ta có thể giàu có bởi vì chúng ta là khôn ngoan, chúng ta làm được đó, mà gia đình lộn xộn. Chúng ta biết người mà giàu nhất trên thế giới bây giờ là Jeff Bezos. Gia đình ông sung sướng không? Sống nhau 20 mấy năm rồi mà phải ly dị. Phải ly dị cái người mà kiếm một người khác tốt hơn. Cái cô Sanchez kia cũng không khá gì hơn đâu. Này tôi không nói tiên tri, giỏi nữa 5 năm nữa à. Không có khá hơn được. Mà người giàu nhất trên thế giới đó, Bill Gates tưởng là gia đình hạnh phúc. Bây giờ người ta nói Bill Gates là Mort of the Beast 666666. Chúng ta thấy không? Đôi khi chúng ta nghĩ là chúng ta có thể làm ra đồng tiền đó là của chúng ta được chúc phước, nhưng mà từ từ sẽ có câu trả lời. Unrighteous money có nghĩa là mammon. Mammonous là mammon là thế đó đó, chứ không phải chúng ta đặt vị trí ồ tôi là hầu vị Chúa là tôi đặt Chúa trên hết rồi, tôi đi làm như thế này. Không, Chúa không nói chúng ta ở trong nhà thờ thôi, Chúa nói chúng ta từng phút từng giây ở ngoài đời chúng ta như thế nào. Thứ sáu tôi có chia sẻ với chúng ta, Đức Thánh Linh vận hành không phải ở trong nhà thờ thôi, nhưng mà Đức Thánh Linh vận hành cho mọi người khác thấy. Bởi vì mỗi ngày trên cuộc sống chúng ta, chúng ta gieo những cái điều gì nó công bình hay là gieo những gì không công bình, đó là cái vấn đề chính, chứ không phải ở trong nhà thờ thôi. Đúng, trong nhà thờ chúng ta thờ phượng Chúa, hầu vì Chúa, trung tín Chúa rất amen. Nhưng mà khi bước ra thì chúng ta nhìn cái đồng tiền mà chúng ta đang làm đó là ma môn hay là sự công bình. Tuy rằng rất là khó, nhưng mà chúng tôi đã trải nghiệm cho nên tôi mới dám nói câu này. Rất là nhiều người không dám giảng cái này. Tôi sẵn sàng tôi nói, tôi đã trải nghiệm qua gần 20 năm nay mà tôi thấy một cái tiền đó là ma môn là tôi bỏ chạy liền. Mà đâu phải bỏ chạy một ngày một bữa, mất cả năm trời để bán cái công ty đó, rồi mất cả năm trời để bán công ty đó. Quý vị biết hồi xưa mà chúng tôi làm công việc, nghĩ là hồi xưa lãnh tiền mặt, thấy nhà hàng tiền mặt nhiều quá. Chúng tôi có tiệm nail, tiệm thấy tiền mặt, nhưng mà chúng tôi muốn bỏ chạy tiền mặt đó, chạy qua công ty mấy, mua franchise, tưởng không có vấn đề. Xong rồi nhân viên nó không có legal, nó vấn đề khác, bán tiếp, bán riết tới giờ này luôn. Riết phải đi làm mục sư, nó không phải vậy đâu. Tôi không có xuống cái gì làm mục sư là có vấn đề lớn nữa. Chúng ta mỗi người đều trải nghiệm để chi? Để cái đồng tiền mà chúng ta làm ra đó là cái đồng tiền nó thật sự Chúa ban cho, đó là cái giá trị nằm chỗ nào, chứ không phải chúng ta thờ phượng Chúa. Quý vị có thể cầu nguyện 24/24, chúng quý vị ở trong nhà thờ 24/24, nhưng mà chúng ra ngoài đời chúng ta làm công việc nó không có righteous ấy, thì chờ có những gì chúng ta gieo thì chúng ta sẽ gặt, gieo bao nhiêu thì chúng ta sẽ gặt bấy nhiêu. Trong Chúa hay là không trong Chúa, ai nấy đều gặt giống như nhau hết. Chúa không ngoại trừ một người nào hết. Tinh thần nào thần nấy vẫn giống như nào. Đó là tại vì Chúa đem cái định luật đó tất cả cho nhân loại này. Gieo chi gặt nấy. Ở ngoài nó là nhân quả. Tại vì sao? Họ không hiểu chữ gieo gặt, nhưng mà họ hiểu chữ nhân quả. Đó là cái câu trả lời cho nhiều người. Đó là qua trắc nghiệm thứ ba. Are you in financial bondage to credit lender? Chúng ta có bị trói buộc trong nợ nần với ai không? Bởi vì khi chúng ta đặt vị trí của Chúa cao hơn, nhưng mà chúng ta đã lợi dụng Chúa để đặt vị trí Chúa là một cái màn ảnh trước mặt mình thôi, để là một cái màn kịch trước mặt mình thôi. Nhưng mà mình bị gì? Mình bị một cái áp lực ngoài sau nó kéo chúng ta, nó giật chúng ta, giật dây chúng ta. Câu chuyện trong Kinh Thánh này tôi biết nhiều người không có đọc, nhưng mà sáng hôm nay tôi muốn cho quý vị đọc từ câu 1 đến câu 13.
Đức Chúa Giêsu lại phán với các môn đồ: một người giàu kia có một người quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. Vì vậy chủ gọi anh ta đến và bảo: tôi nghe người ta tố cáo anh về điều gì đó, hãy khai trình về quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia tự nhủ: chủ, các chức quản lý của ta sẽ làm gì? Quốc đất thì ta không đủ sức, còn đi ăn xin thì hổ thẹn. Ta biết phải làm gì để khi bị các chức có người tiêu biết ta về nhà. Vậy anh đã gọi riêng từng con nợ của chủ đến và nói: người thứ nhất, anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng dầu. Người quản gia nói: hãy cầm lấy giấy nợ, ngồi xuống đó viết mau 50. Rồi anh ta nói với người thứ nhì: anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 hộp lúa mì. Người quản gia bảo: hãy cầm lấy giấy nợ viết 80. Ông chủ thấy người quản gia bất chính ấy đã hành động khôn ngoan như vậy, vì con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng trong việc cư xử với người đồng loại. Còn ta bảo các con hãy dùng tiền của bất nghĩa mà kết bạn, để khi tiền của ấy hết đi, họ sẽ tiếp các con vào nhà đời đời. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung tín về của cải bất nghĩa, ai sẽ đem của cải thật giao cho các con? Nếu các con không trung tín về của cải người khác, ai sẽ giao cho các con của cải riêng của các con? Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà kinh chủ kia. Các con không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời vừa phục vụ tiền tài được.
Đây là một cái phúc âm giống như trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24 hồi nãy chúng ta coi trước, là chúng ta thờ Ma-môn hay là Chúa. Bây giờ trở lại cái câu chuyện này, Chúa giao chúng ta là một người quản lý, người quản gia. Chúng ta là người quản gia. Nhưng mà xong rồi người quản gia sao? Sao phung phí tài sản của chủ mình. Thì lúc đó phung phí tài sản thì ông chủ đuổi thôi. Một người làm manager mà công ty lúc nào cũng lỗ hết trơn á, thì chắc chắn ông chủ phải đuổi. Thì trước khi ông chủ ông đuổi, thì cái người quản gia này có kế để làm. Họ ổng đi kiếm những cái người khác để cho người khác mắc nợ mình. Bởi vì khi mà ông chủ đuổi đi á, thì á, nói coi nè, không đủ sức để làm, cuốc đất cũng làm không nổi, đi ăn xin cũng bị hổ thẹn, cho nên không làm được cái nghề gì hết. Tại vì đó giờ làm manager mà, giờ không lại đi ăn xin đứng ngoài cầm bán, hay lại đi cuốc đất, làm không nổi. Thành ra trước khi ông chủ đuổi, dùng kế bắt người khác, nói là gì, lấy tiền của ông chủ để cho người khác vay. Tại ông quản lý mà, ông có quyền hết tất cả những cái tài sản. Một người quản lý thì ông có tài sản, ông có quyền quản lý hết tất cả tài sản của ông chủ. Thành ra lấy tiền của ông chủ cho người khác đi vay. Thì vay có gì? Có tiền lời. Đương trăm mà giết nợ có 80, đương trăm giết nợ có 50. Tôi đương 100 đô, sau này trả tôi 50 thôi nha. Đã quá, đương 100 mà trả là có ai mà do cho vay nợ mà rẻ vậy không? Cho vay nợ là bây giờ vay nợ gì tôi thấy 18-20% vậy á, vay nợ mà cắt cổ vậy, kiểu ngoài đời á là họ làm cái chiêu đó. Chứ đâu có chuyện mà đương 100 mà trả lại 80, đương 100 mà trả lại 50 đâu. Dùng kế để người ta mắc nợ mình, dùng cái tiền của ông chủ để cho người khác mắc nợ. Để chi? Lúc mà ông chủ đuổi á, thất nghiệp á, thì đi ra còn mấy con nợ đó nợ mình. Đó là cái kế. Con người ở thế gian này đã sử dụng cái phương pháp này rất nhiều. Câu chuyện này có trên 2000 năm. Chúa đã nói trước 2000 năm rồi. Lịch sử lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Biết là sau này tôi sẽ già, trên 60 là hết sức rồi. Bây giờ công ty nào cũng mướn đâu nổi đâu. Không lẽ bây giờ đi vô trường học lại cực quá. Có chiều, có cách để làm. Thì cái cách đó hay không? Cách đó thì chúng ta thấy nè, chút hen còn khôn lành quá, con thật là khôn quá. Mà tôi nghĩ tôi đọc cái khúc này tôi tưởng tượng thấy Chúa nha. Tôi nhìn ra cái hình ảnh Chúa khen cái người đó lành quá, khôn quá, chứ đâu Chúa đâu nó mất dạy đâu. Bởi vì Chúa thấy gì? Con lành ở ngoài đời quá nghe. Ta thấy rồi đó, con quá lành. Trong Chúa con ngu quá. Nói thẳng vậy, một lành là ngu. Ngoài đời con lành nhưng mà trong Chúa không được. Đó là cái người quản gia đó. chứ không phải chỉ là cái chuyện đơn thuần mà chúng ta là một người bình thường nữa. Chúng ta là một người quản gia và chúng ta đã tính toán nhiều chiêu lắm. Học càng cao càng có nhiều chiêu để lợi dụng người khác. Những cái người ở Việt Nam hồi xưa đó, tôi nghĩ không có bị lạm dụng như sau này. Sau này mấy người dân nước ngoài vô Việt Nam bài đủ kế trơn, vô cái này vô kia vô nọ rồi xong hả? Thấy bận đồ đẹp nhưng mà xong rồi mắc nợ. Tại sao? Bị dụ. Tại vì có những người quản gia giống như này, nó có chiêu hết rồi. Nó ngồi ở trên, nó ngồi chờ chúng ta làm đổ mồ hôi nước mắt, xong rồi ai hưởng? Nó. Tại vì nó có kế. Nó dụ chúng ta. Ồ, đưa 100 trả tôi 80 coi. Tiền free. Rẻ quá. Được. Vô liền. Trên thế gian này, hiện tại bây giờ, bởi vì chúng ta thiếu sự hiểu biết, cho nên chúng ta bị những cái tên quản gia đó. Cái câu chuyện thường thường chúng ta nhìn đó, cái quản gia mà chúng ta cứ nói người quản gia tốt, nhưng mà cái câu chuyện này nó trái ngược hết, nó đảo lộn. Chú nói cái người quản gia này có bày kế, thì chúng ta là một người bày kế để mang nợ trong cuộc đời mình. Không phải nợ, tôi nói là tiền bạc, nhưng nợ bởi vì chúng ta đã đặt vị trí Chúa trong cái vai trò là ma môn, chứ không phải vì trước Chúa là sự công bình của Ngài. Bây giờ có người đặt câu hỏi nói: Mục sư ơi, làm ăn phải lương lẹo chút xíu, không làm ăn lương lẹo sao giàu được? Phải không? Phải manh lới chút xíu mới giàu chứ. Bây giờ thẳng quá, nghèo chết. Cái gì cũng nói thật hết trơn, nghèo chết. Vậy đi làm công cho người khác, thì làm công cho người khác thì có thẳng thắn được không? Chưa chắc. Làm công cho người khác, ông chủ mới vừa đi qua hồi bữa thứ bảy tôi mới nói chơi á, ông chủ đứng đó cái đổi cái computer, cái screen làm việc, cái ổng đi chỗ khác cái bắn game. Không. Ở đây bây giờ tình trạng bắn game cũng nhiều lắm. Ông chủ vừa đi qua cái đổi cái screen bắn game, cái xong rồi ổng đi trở lại cái đổi lại cái screen, giờ cái mouse mình mua nhanh lắm. Cũng giống nhau thôi à, chúng ta làm chủ hay làm công vẫn giống nhau. Vậy cái nào lương thiện? Hình như cái nào cũng lương lẹo hết phải không? Không nào thẳng trơn. Thì tại vì lý do là chúng ta chưa có gặt. Đôi khi chúng ta gặt mà chúng ta không biết chúng ta đang gặt. Rồi xin Chúa bail out. Bail out nữa. Trong cuộc đời chúng ta đó, nếu mà ai biết về lực á, tôi đố quý vị vô tù ra khám bail out được bao nhiêu lần. Hồi nọ giờ nó dễ hơn nè. Quý vị lái xe mà uống rượu á, bao nhiêu lần bị mất license? 2 lần phải không? 2 lần là mất rồi. Vậy chúng ta kêu Chúa bail, chúng ta out mấy lần? 2 lần. Vậy mất license rồi. Đó là cái câu trả lời mỗi người đó. Nó hơi gắt phải không? Nó mất bao nhiêu năm rồi chúng ta mới lấy lại được cái license? 10 năm, khoảng 10 năm phải không? Đó, thành ra cầu nguyện xin Chúa bail out con, giúp con ngay hôm nay. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải chờ tới 10 năm sau. Tại bail out nhiều lần quá rồi. Hết rồi. Hết collateral để bail rồi. Bail bao nhiêu nữa? Bail 100 lần nữa hả? Rồi chờ 10 năm nữa mới có lặp lại. Định lực đó Chúa đặt để không phải chỉ con cái Chúa, nhưng mà tất cả nhân loại trên thế gian này phải trải qua những cái khổ nạn đó, bởi biết được cái lời hứa của Chúa, Chúa ban cho mà không tận dụng cái lời hứa đó, mà chúng ta lại kêu cầu Chúa và bail out lần nữa. Cho nên chúng ta bước qua cầu hội thứ tư để trắc nghiệm. Tôi có thể tin tưởng để Chúa quản lý không? Tại đôi khi chúng ta hỏi là bây giờ tôi đáng tin tưởng đó, tôi là người uy tín lắm đó, lúc nào cũng đi đúng giờ, uy tín lắm đó. Có một là một, hai là hai, tôi là thành thật lắm á. Bây giờ câu hỏi như thế này trong Corinto:
vậy mọi người nên xem chúng tôi như những đầy tớ của Đấng Christ, những người quản trị các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Điều người ta đòi hỏi với người quản trị là phải đáng tin cậy.
Đáng tin cậy. Bây giờ nhìn người như thế nào biết được người đó tin cậy? đối với quý vị nhìn mặt được không? Lầm chết đi phải không? Nhìn mặt là lầm, mặt hiền, dịu dàng, nói ngọt bao nhiêu ấy, rồi xong rồi mới bước vô thấy chua quá, chua quá, dội ra kiếm chỗ khác ngọt nữa rồi chua tiếp, cứ chua ngọt rồi, giống như Chinese sweet and sour combine luôn together, khỏi cần ra vô nữa, cứ sweet and sour thôi. Tin tưởng như thế nào để tin tưởng được? Vì chúng ta hiểu được ai đó, chúng ta phải cần thời gian, đủ không? Ví dụ tôi làm bạn quý vị 10 năm thấy tôi tốt quá, phải không? Bạn mà say hi với nhau thì tốt quá, nhưng mà chúng ta khi mà hợp tác với nhau mới biết được này tốt hay không tốt, nó xấu hay không. Chưa hợp tác đâu biết tốt hay xong không, tại say hi cứ mời đi ăn, nay rảnh không đi ăn, đi ăn, nay tôi trả tiền, với khác hay đi ăn cũng người khác trả lời tốt quá, lúc nào nó cũng bao hết trơn á. Nhưng mà khi mà đụng tới cái gì của tôi thì mới biết này tốt hay giả. Phải trải nghiệm mới biết được cái người đó mình tưởng hay không. Bởi vì cho nên đôi khi chúng ta nhờ cái gì á, mình phập phồng. Nhờ ai làm công việc gì hay mướn một cái nhân viên gì á, phập phồng. Nhưng mà nhờ có một những người mình tin tưởng, mình giao cái là mình thấy ngủ re re. Chúa muốn sử dụng cái người nào, một trong hai người mà Chúa tin tưởng. Con người đời không tín nhiệm được thì làm sao Chúa tín nhiệm được? Chúa còn thấy được, người đời không thấy. Tại có những công việc như thế này, khi mà chúng ta làm việc á, bắt đầu vô thì một công ty thì thường thường mình có 3 tháng để probation, gọi là temporary. Thì nếu mà ông chủ thấy được thì mới mướn vô permanent, phải không? Thì nếu mà chúng ta làm temporary, mà tôi thấy có những người á, năm đổi job gần cả chục lần, làm có 3 bữa bị đuổi, thì làm sao mà vô permanent được? Bây giờ trên thế gian này làm 3 bữa bị đuổi, lên trên kia làm chừng 5 phút được là bị đuổi rồi. Chúa muốn sử dụng chúng ta bây giờ, Chúa muốn thử nghiệm chúng ta bây giờ, chứ không phải đợi trên kia. Lên trên kia là chuyện quản lý đời đời, ở đây làm chuyện tạm, mới temporary làm mà không xong cứ bị đuổi hoài, thì làm sao lên trên kia làm được? Bây giờ câu hỏi, nhiều người đặt câu hỏi nè, thế gian này temporary cũng không chấp nhận nữa. Ai đây đi mua nhà? Tôi nói báo trước cho quý vị mà đổi chóp 2-3 lần, 5-2 năm á, đừng đi mua nhà, nhà bang không chấp nhận đâu. Nhà bang nó coi chúng ta, nếu mà quý vị một năm mà đổi 2-3 chóp á, nó cũng sợ nữa, chứ không phải là vấn đề bình thường. Nhà bang á, thì nó nhìn, sao mới làm cái nghề này 3 tháng nè, kia 6 tháng, 5 tháng, thấy làm quả 100,000, 2-3 nào bao nè, nhưng mà nó thấy cứ nhảy qua, nhảy lợi, nhảy tới, nhảy lui, nhà bang không cho mượn. Chúng ta biết không? 2 năm liên tiếp chúng ta phải cần một job thôi, nhà bang nó mới chấp nhận, chứ không phải nhảy lung tung. Có nhiều người đưa nói tôi có làm chủ nhiều công ty lắm, công ty này công ty nọ, mà công ty nào khai thuế trơn á, đưa bang statement thôi, nhà bang nó đâu tin tưởng đâu, thì nó cũng từ chối luôn. Cho nên đó là lý do cái sự tín nhiệm là phải trải qua những gì mình có sự bền đổ trong Chúa. Bền đổ như thế nào, lâu dài như thế nào, chứ không phải sáng nắng chiều mưa, thì làm sao chúng ta quản lý đời đời. Bởi vì ngay tại hôm nay là sự tạm trên thế gian này. Chúa cho chúng ta giống như làm công ty là 3 tháng probation. Chúng ta sống 20 năm, 60 năm, 80 năm, 100 năm vẫn là probation trước mặt Chúa, để chúng ta bước vào đời đời. Đó là cái câu hỏi mà Chúa muốn chúng ta quản lý. Kết luận sáng nay có 4 câu hỏi mà chúng ta phải đặt trắc nghiệm lợi để chúng ta bước vào mục đích. Từng sau tôi phải đi vào cái mục đích để chúng ta quản lý tài chánh được thịnh vượng như thế nào. Bây giờ có sau này sẽ có 7 điều để chúng ta có thể hướng được trong cái sự thịnh vượng đó. Và bây giờ tôi muốn cho quý vị một cái câu hỏi như thế này. Câu Luca đoạn 12, câu 13, 15.
Bây giờ một người trong đoàn dân thưa với Đức Chúa Giêsu, thưa thầy, xin đổ ăn con chia gia tài cho con. Ngài đáp, này người kia, ai đặt ta làm người sự kiện hay là người chia gia tài cho các ngươi? Ngài phán với họ, hãy cẩn thận đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật.
Bốn câu trắc nghiệm sáng hôm nay để dẫn chúng ta qua một cái mục đích chính là quản lý sự lâu dài. Tuần tới tôi sẽ đi vào cái sự quản lý lâu dài trong mục đích của Chúa. Bởi vì trong thế gian này chúng ta phải hiểu được chúng ta đang ở nơi tạm. Chúng ta đang làm việc probation với Chúa. Cái việc của chúng ta là temporary. Làm xong chưa? Hay là sắp sửa bị đuổi? Trong cái credential của mục sư á, bước vô á, tôi không biết nhiều giáo hội khác, nhưng mà trong Assembly of God á, thì họ coi trước nhất là tài chánh. Họ coi cả nhà bang của tôi luôn. Họ run credit background, criminal background của tôi luôn. Họ run credit của tôi luôn. Và họ coi cả vợ con tôi luôn. Và họ coi cả mục sư quản nhiệm trước đó của tôi luôn. Mà hỏi ba ông mục sư mà quản nhiệm trước đó có tín nhiệm tôi không? Trên thế gian ta chỉ nhiêu đó thôi đó. Có nhiều người tại sao nó không vô được á? Tại vì hỏi chuyện câu thứ nhất, thứ nhì là không vô được rồi. Trên thế gian đã khó như thế đó rồi đó, huống chi ở nước đời đời. Tại tôi nói thử quý vị nè, nếu mà quý vị làm chủ công ty, bây giờ tưởng tượng mình là chủ công ty nha, ai cũng làm chủ, tại mình là quản gia nha, mình là chủ công ty, mình mướn một người manager mà lúc nào nó cũng làm lỗ trơn á, chúng ta dám mướn lâu không? Vậy Chúa mướn chúng ta làm gì? Dám làm lâu? Đi làm phá sản đúng rồi. Chúa muốn chúng ta sống đời sống có bị phá sản tại đây không? Hay là Chúa muốn chúng ta quản lý được không? Bây giờ bắt đầu từ ngày hôm nay, Chúa muốn chúng ta mọi người phải biết sử dụng cái đồng tiền có công bình trước mặt Chúa không? Tôi không nói quý vị về bán công ty, tôi không nói quý vị về đổi job, nhưng mà chúng ta phải có một cái kế hoạch. Plan out, plan đi. Nếu mà chúng ta không plan thì chúng ta vẫn ngồi tại chỗ đó 10 năm sau vẫn là cái nghề đó, mà cái nghề đó là cái nghề mà chúng ta lượm ma môn, chứ không phải cái nghề đó của Chúa đâu. Tiếp tục kêu cầu Chúa giúp con để vượt qua chuyện ma môn đó. Để chúng ta trước mặt Chúa, Chúa nói con ngay lành trung tín được lắm, ta ban cho con và con quản lý cho ta đời đời. Bên vương quốc của Đức Chúa Trời là Chúa muốn chúng ta ở đó đời đời, mà chúng ta là mỗi người cai trị với Chúa đời đời. 1000 năm bình an không phải bye 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 chơi thôi. Okay, chúng ta không, Chúa không tạo chúng ta ra để ngồi không chơi. Tại một người ngồi không chơi sẽ bị depressed. Đây ai thử ngồi không một tuần lễ mấy tháng nay, tuần lễ depressed không? Đúng. Mà tưởng tượng ngồi không hoài sao? Đời đời. Chúa đâu cho chúng ta ngồi không đời đời trên kia đâu. Chúa muốn chúng ta quản lý những gì Chúa sẽ tạo ra nữa. Chúa có thể làm như thế này nè, là Chúa tạo ra một cái hành tinh khác. Chúa tạo ra một cái điều nữa, một cái hành tinh khác để chúng ta quản lý. Mà bây giờ có làm được không?